Sáng hôm sau, Tô Cảnh Hào đặt một chiếc đồng hồ đếm ngược lên bàn tiếp khách. Anh ta dùng chính chiếc bảng nhỏ trước đây Vãn Ninh vẫn viết ngày thay bình cứu hỏa, xóa hết phấn cũ, rồi ghi 3 ngày bằng mực đỏ. Đến chiều ngày thứ 3, cô ký biên bản bàn giao. Sau thời hạn đó, mọi chi phí phát sinh do cô chịu. Anh ta trải 3 bản sao giấy nợ trước mặt hai người thuê sắp đi làm. Con số lớn đến mức họ im bặt. Tô Gia Mẫn đứng bên cạnh giải thích thay, rằng khoản vay được lập từ 11 năm trước, rằng Tô Nhã Cầm đã sửa nhà bằng tiền không thuộc về mình, rằng Vãn Ninh biết chuyện nhưng cố kéo dài để tiếp tục thu tiền. Vãn Ninh ngồi đối diện, lật từng trang, chữ ký giống nét của mẹ, nhưng phần ghi mục đích vay bị đóng dấu chồng lên. Không có bảng kê giải ngân, không có biên bản nhận tiền, cũng không có trang thể hiện căn nhà được dùng bảo đảm. Cô chỉ ra 3 chỗ thiếu ấy. Cảnh Hào gõ ngón tay lên mặt bàn. Bản gốc ở bên xử lý nợ, cô muốn xem thì ký xác nhận tư cách đồng sở hữu trước. Tờ xác nhận đặt dưới cùng có thêm một dòng nhỏ. Người ký đồng ý cho đại diện gia đình xử lý tài sản để thanh toán nghĩa vụ. Chỉ cần Vãn Ninh ký, Cảnh Hào sẽ có thứ anh ta cần. Cô đặt bút xuống. Tôi cần kiểm tra sổ thu chi. Cô có 3 ngày. Đừng mong lấy người thuê làm lá chắn. Vãn Ninh mang cuốn sổ hiện tại về phòng mình. Những trang gần đây còn nguyên vì do chính cô ghi. Nhưng khi lần về năm mẹ còn sống, phần mục lục có một vệt cắt thẳng sát gáy. Ai đó đã dùng dao mỏng lấy đi đúng một giải giấy, để lại mép sơ trắng. Các trang sau vẫn được đánh số liên tục. Song bên cạnh một số khoản sửa máy, có ký hiệu hình chiếc chìa khóa và những dãy số ngắn không còn phần giải thích. Cô nhìn các con số rất lâu, chúng kéo một ký ức trở về.